Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 12 năm 2008 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự. Đọc tiếp sứ điệp hòa bình thế giới của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi. Tin Roma. Giáo hội bảo vệ hôn nhân chân chính giữa một người nam và một người nữ. Trong cuộc họp báo ngày thứ năm tuần qua, để trình bày điện văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về Ngày Hòa bình Thế giới 2009, Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Truyền thông Tòa Thánh nói, Giáo hội bảo vệ hôn nhân chân chính giữa một người nam và một người nữ, và không thể chấp nhận sắp xếp các mối liên hệ đồng tính trên cùng một đẳng cấp. Theo nhật báo Người Quan sát Roma, để trả lời một câu hỏi về quan điểm của Tòa Thánh về một đề nghị của người Pháp là hủy bỏ tính chất tội phạm cho việc đồng tính luyến ái trên toàn thế giới, Linh mục Lombardi nói, tôi không nghĩ là đề nghị này đã được trình bày và sẽ được đem ra thảo luận để bỏ phiếu vào buổi họp tới của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Do đó, tôi không nghĩ là cần thiết phải tạo nên một sự mâu thuẫn về một bản văn mà nội dung chưa được viết rõ một cách chính thức. Tuy nhiên, quan điểm được Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc, rất rõ ràng, và đáng đem ra chia sẻ với toàn thể giáo hội. Ngài nói rằng, trên phương diện quan điểm của giáo hội về một đạo luật trừng phạt đồng tính luyến ái, hay thiết lập án tử hình, không có gì để bàn cãi. Giáo hội tuyệt đối chống lại. Đây là một quan điểm tôn kính nhân quyền và phẩm giá con người. Giáo hội Công giáo không chấp nhận việc kỳ thị những người đồng tính luyến ái. Tuy nhiên, giáo hội chống lại chiều hướng đưa một số người đến chỗ tuyên bố là các khuynh hướng tính dục phải được xếp chung vào cùng một đẳng cấp trong mọi hoàn cảnh và liên hệ tới mọi tiêu chuẩn. Hôn phối giữa một người nam và một người nữ là điều giáo hội duy trì và không chấp nhận việc đặt để các mối liên hệ giữa những người cùng phái tính trên cùng một đẳng cấp. Tin Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói, sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước là một trong những dấu hiệu tiến bộ của nhân loại. Đức Thánh Cha khẳng định điều này hôm thứ Bảy ngày 13 tháng 12, khi Ngài viếng thăm Tòa Đại sứ Italia cạnh Tòa Thánh. Đức Thánh Cha nói, giáo hội không những công nhận và tôn trọng sự khác biệt và quyền tự trị của nhà nước đối với giáo hội, mà còn lấy làm vui thích khi xem nó là một trong những bước tiến bộ lớn lao của con người. Sự tách biệt này là một điều kiện căn bản đối với quyền tự do của giáo hội, và là việc thi hành sứ mạng phổ quát mang ơn cứu độ cho muôn dân của giáo hội. Chuyến viếng thăm ngắn ngủi này có lợi cho việc tái khẳng định giáo hội ý thức rất rõ ràng sự khác biệt giữa điều thuộc về Caesar và điều thuộc về Thiên Chúa nằm trong cơ cấu căn bản của Kitô giáo. Đồng thời giáo hội cảm thấy rằng nghĩa vụ của mình, theo như quy luật của học thuyết xã hội, vốn được phát triển từ điều rập khuôn theo bản chất của mỗi người, là đánh thức những sức mạnh tinh thần và luân lý trong xã hội, đóng góp vào việc mở ra những nguyện vọng đối với các nhu cầu đích thực của sự thiện hảo. Trong việc phục hồi giá trị mà những nguyên tắc luân lý sở hữu, không chỉ trong đời sống riêng tư, nhưng về cơ bản, đúng hơn là cho đời sống cộng đồng. Giáo hội đóng góp phần mình để đảm bảo và làm thăng tiến phẩm giá mỗi người và lợi ích chung của xã hội. Trong ý nghĩa này, sự cộng tác đầy mong muốn giữa giáo hội và nhà nước thật sự được đáp ứng. Tin Vatican. hôm 15 tháng 12 vừa qua, các nhà lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo đã họp nhau tại Roma để thảo luận về đề tài trách nhiệm của các nhà lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là trong thời khủng hoảng. Cuộc hội luận lần thứ 11 này được tổ chức do Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn giáo và Hiệp hội kêu gọi Hồi giáo Thế giới, một tổ chức Hồi giáo đặt trụ sở tại Tripoli, nước Libya. Hội luận khai mạc ngày 15 và kết thúc sáng ngày 17 tháng 12 vừa qua, với buổi triều yết Đức Giáo hoàng Benedicto. Năm phiên họp trong hội luận, nhằm để cả hai phía Công giáo và Hồi giáo trình bày và khai triển ba đề tài thảo luận là trách nhiệm tôn giáo, trách nhiệm văn hóa và xã hội, đối thoại liên tôn giáo giữa thời kỳ khủng hoảng. Mỗi phía, Công giáo và Hồi giáo, có 12 viên chức và các chuyên gia từ nhiều nước đến tham dự hội luận này. Đồng chủ tọa là Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn giáo, và Tổng thư ký của tổ chức là Mohamed Ahmed Sherif. Sau đây là thông cáo chung được công bố vào lúc kết thúc cuộc hội luận. Các tham dự viên Công giáo và Hồi giáo đã gặp Đức Giáo hoàng sau buổi triều yết chung và đồng thuận những điểm sau đây. Thứ nhất, trách nhiệm trước tiên và quan trọng hơn hết của các nhà lãnh đạo tôn giáo là một trách nhiệm có tính cách tôn giáo, tùy theo truyền thống tôn giáo của mình, phải hoàn thành một cách trung thực qua công tác giảng dạy, việc làm tốt và gương mẫu tốt, do đó phục vụ cộng đồng vì vinh quang Thiên Chúa. Thứ hai, xét rằng ngoài vai trò tôn giáo có thể và phải có trong xã hội, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng còn có một vai trò về văn hóa và xã hội trong việc triển dương các giá trị đạo đức căn bản như công bằng, đoàn kết, hòa bình, hài hòa xã hội và công ích của toàn thể xã hội, nhất là đối với những kẻ túng cực, yếu đuối, người di cư và những người bị áp bức. Thứ ba, các nhà lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm đặc biệt đối với giới trẻ. Họ cần sự quan tâm đặc biệt để không rơi vào cảnh làm nạn nhân cho chủ nghĩa cuồng tín và cực đoan về tôn giáo, mà trái lại nhận được một nền giáo dục tốt đẹp, do đó giúp họ trở thành những người xây dựng cây cầu đi tới và kiến tạo hòa bình. Thứ tư, xét rằng những cuộc khủng hoảng với nhiều tính chất khác nhau, cả trong những mối liên lạc giữa các tôn giáo, là điều có thể xảy ra trên bình diện quốc gia và quốc tế. Các nhà lãnh đạo tôn giáo nên học cách ngăn ngừa, đương đầu với và khắc phục những tình huống đặc biệt đó, tránh làm suy đồi ra thành những cuộc bạo động vì lý do tôn giáo. Điều này đòi hỏi một sự tương kính và hiểu biết lẫn nhau, vừa quý trọng các mối liên hệ cá nhân, vừa xây dựng lòng tự tin và sự tin cậy lẫn nhau để có thể cùng đương đầu với những cuộc khủng hoảng khi chúng xảy ra. Tin Trento, Ý. Các nhà lãnh đạo công giáo và chính thống liên kết để đương đầu với cuộc khủng hoảng trầm trọng của gia đình. Sau diễn đàn công giáo và chính thống Âu Châu đầu tiên diễn ra tại Trento, Ý, các nhà lãnh đạo của hai giáo hội đã cho công bố một tài liệu khẳng định rằng gia đình là một định chế cần thiết cho nhân loại. Với tựa đề Gia đình, một thiện ích của nhân loại, tài liệu chung kết của hai giáo hội viết rằng định chế gia đình được Thiên Chúa thiết lập là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, bất khả phân ly và hướng mở đến sự sống. Giải thích giáo lý chung của hai giáo hội về gia đình, các nhà lãnh đạo công giáo và chính thống bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng mà gia đình đang trải qua. Đã có khoảng 30 vị đại diện của hai giáo hội, các hội đồng giám mục Âu Châu và tòa thánh tham dự diễn đàn nói trên. Được Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức, diễn đàn công giáo và chính thống đầu tiên này là một bước quan trọng trong việc xích lại gần nhau giữa hai giáo hội. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ đọc phần cuối Sứ điệp Hòa bình Thế giới của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho năm 2009. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2009 mang tựa đề Bài trừ đói nghèo, xây dựng hòa bình gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là lời mở đầu. Phần thứ hai nói về sự nghèo đói và những hệ lụy về luân lý. Phần thứ ba nói về sự chiến đấu chống nghèo đói và tình liên đới hoàn cầu. Thứ tư là phần kết luận. Trong các bài thời sự trước đây, chúng tôi đã có dịp trình bày phần 1, phần 2 và phần thứ 3. Hôm nay chúng tôi xin được phép gửi đến quý vị và các bạn phần cuối cùng. Đức Thánh Cha đã viết tiếp như sau. Trong thông điệp Centesimus Annus, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã cảnh giác về sự cần thiết phải từ bỏ não trạng, coi người nghèo, cá nhân và các dân tộc như gánh nặng và như một điều gây phiền toái khó chịu. Những người muốn tiêu xài những gì mà người khác làm ra. Ngài viết, người nghèo yêu cầu được quyền tham gia vào việc hưởng các của cải vật chất và làm cho khả năng làm việc của họ được sinh lợi. Nhờ đó tạo nên một thế giới công bằng và thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người. Trong thế giới hoàn cầu hóa hiện nay, càng ngày người ta càng thấy rõ rằng ta chỉ kiến tạo hòa bình nếu đảm bảo cho tất cả mọi người cơ hội được tăng trưởng hợp lý. Sự sai trái của các hệ thống bất công sớm muộn gì cũng gây ra thiệt hại cho tất cả mọi người. Vì thế, chỉ có sự điên rồ mới có thể khiến cho người ta xây cất một căn nhà vàng, nhưng xung quanh là sa mạc, hoặc diễn cảnh sa sút. Sự hoàn cầu hóa tự nó không thể xây dựng hòa bình, và trong nhiều trường hợp nó còn tạo nên chia rẽ và xung đột. Đúng hơn, sự hoàn cầu hóa cho thấy một nhu cầu, đó là phải hướng về một mục tiêu liên đới sâu rộng, nhắm đến thiện ích của mỗi người và mọi người. Theo chiều hướng đó, hoàn cầu hóa phải được coi như một cơ may thuận lợi để thực hiện một cái gì quan trọng trong cuộc chiến chống nghèo đói và để tận dụng những nguồn lợi cho đến nay không được nghĩ tới, hầu phục vụ cho công lý và hòa bình. Đạo lý xã hội của Hội Thánh vẫn luôn quan tâm đến người nghèo. Vào thời thông điệp Rerum Novarum, người nghèo thường là những công nhân trong một xã hội mới được công nghệ hóa. Giáo huấn xã hội của Đức Pio thứ 11, Pio thứ 12, Gioan 23, Phaolô đệ lục và Gioan Phaolô đệ nhị đã làm nổi bật trước ánh sáng những nạn nghèo mới khi chân trời của vấn đề xã hội dần dần mở rộng thêm đến mức độ có những chiều kích hoàng vũ. Sự mở rộng vấn đề xã hội theo chiều kích hoàn cầu cần được cứu xét không những như một sự mở rộng về lượng, nhưng còn như một sự đào sâu chất lượng về con người và về các nhu cầu của gia đình nhân loại. Vì thế, trong khi quan tâm theo dõi những hiện tượng hoàn cầu hóa ngày nay và ảnh hưởng của chúng trên sự nghèo đói của con người, giáo hội chỉ cho thấy những khía cạnh mới của vấn đề xã hội. Không những về chiều rộng nhưng cả về chiều sâu nữa, xét vì chúng liên hệ tới căn tính của con người và quan hệ của con người với Thiên Chúa. Chính những nguyên tắc đạo lý xã hội nhắm làm sáng tỏ những mối liên hệ giữa nghèo đói và sự hoàn cầu hóa, và quy hướng hành động về việc xây dựng hòa bình. Trong số các nguyên tắc ấy, nên đặc biệt nhắc lại ở đây. Tình yêu thương ưu tiên dành cho người nghèo, dưới ánh sáng tầm quan trọng trỗi vượt của đức bác ái, vốn được toàn thể truyền thống Kitô giáo làm chứng, bắt đầu từ truyền thống của giáo hội Nguyên Thủy. Mỗi người hãy thi hành phận vụ của mình và đừng trì hoãn. Đó là điều Đức Leo thứ 13 đã viết hồi năm 1891. Và Ngài thêm rằng, về phần mình, giáo hội sẽ không bao giờ thiếu sót công việc bổn phận bằng bất cứ cách nào. Ý thức này ngày nay cũng tháp tùng hoạt động của giáo hội đối với người nghèo. Trong đó giáo hội nhìn thấy Chúa Kitô và luôn nghe văng vẳng trong tâm hồn mình mệnh lệnh của vị vua hòa bình nói với các tông đồ. Chính các con, hãy cho họ ăn đi. Trung thành với lời mời gọi của Chúa, cộng đồng Kitô giáo sẽ không quên bảo đảm với toàn thể gia đình nhân loại sự hỗ trợ trong những nỗ lực liên đới một cách sáng tạo. Không những để rộng ban những gì là thừa thải, nhưng nhất là để thay đổi lối sống, những kiểu mẫu sản xuất và tiêu thụ, những cơ cấu quyền bính được củng cố đang điều hành các xã hội ngày nay. Tôi nồng nhiệt mời gọi mỗi môn đệ Chúa Kitô cũng như mỗi người thiện chí. Vào đầu năm mới này, hãy mở rộng con tim đối với những nhu cầu của người nghèo và làm những gì cụ thể có thể giúp đỡ họ. Thực vậy, châm ngôn này vẫn luôn đúng. Đó là bài trừ nghèo đói, chính là xây dựng hòa bình. Vatican, ngày 8 tháng 12 năm 2008. Benedicto thứ 16, Giáo Hoàng. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự hủy hoại của tâm hồn. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Vũ trụ này đã được Thiên Chúa tạo dựng như một nơi có trật tự và có thể sống được. Đó là khẳng định nền tảng nhất mà chúng ta có thể đọc được ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Vì được Thiên Chúa tạo dựng có trật tự, cho nên vũ trụ này cũng là một nơi trong đó con người có thể tiên liệu được, nghiên cứu được và mô tả được. Tuy nhiên, cuộc sống mỗi ngày xem ra không phải lúc nào cũng có thể tiên liệu được. Đôi khi, mùa mưa không đến như định kỳ, và mùa màng lại hư hại vì hạn hán. Quả thật, có những lúc con người không tiên liệu được những gì sẽ xảy ra. Vũ trụ được tạo dựng một cách tốt đẹp, nhưng cũng là một vũ trụ sa đọa. Tình trạng này gắn liền với chỗ đứng của con người trong công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, và nhất là mối tương quan của con người với đấng tạo hóa. Sự xuất hiện của con người trong vũ trụ là đỉnh điểm của công cuộc sáng tạo. Sách Sáng Thế Ký đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng tột cùng của việc Thiên Chúa tạo dựng con người khi viết rằng Ngài đã phải suy nghĩ để làm thế nào làm ra một hữu thể giống như Ngài. Hữu thể ấy không những đi vào quan hệ với Ngài mà còn cả với toàn thể tạo vật. Chúng ta hãy đọc lại đoạn sách thánh quan trọng này. Thiên Chúa phán, ta hãy làm ra con người theo hình ảnh ta, giống như ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Và Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo dựng họ có nam có nữ. Ngài chúc lành cho họ và nói, hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất, hãy thống trị cá biển chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thống trị vũ trụ, đó là sứ mệnh và trách nhiệm mà Thiên Chúa đã ủy thác cho con người. Phẩm giá và sứ mệnh cao cả của con người trong vũ trụ được Kinh Thánh làm nổi bật khi viết rằng con người được tạo thành giống hình ảnh của Thiên Chúa. Trong thế giới cổ, nhất là tại Trung Đông, các vua chúa thường cho dựng ảnh hay hình tượng của mình khắp nơi trong toàn lãnh thổ họ đang cai trị. Với hình tượng ấy, họ muốn nhắc nhở cho thần dân của mình biết rằng họ là người cai trị trong vương quốc. Kinh Thánh muốn chỉ rõ mối tương quan của con người với vũ trụ khi viết rằng con người được tạo thành giống hình ảnh của Thiên Chúa. Con người có mặt trong vũ trụ như người đại diện của Thiên Chúa để cai quản vũ trụ. Con người thừa quyền của Thiên Chúa để thống trị vũ trụ. Để thể hiện quyền đó, con người đầu tiên của nhân loại là Adam đã đặt tên cho thú vật và bắt đầu chăm sóc ngôi vườn địa đàng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho ông. Bức tranh của vườn địa đàng quả là một vũ trụ lý tưởng. Vợ chồng nguyên tổ loài người sống hài hòa với Thiên Chúa, hòa hợp với nhau và với toàn thể vũ trụ. Tuy nhiên không mấy chốc, bức tranh ấy đã bị làm hoen ố. Con người đã bất tuân với Thiên Chúa và chối bỏ quyền bính của Ngài. Adam và Eva thách thức Thiên Chúa và quyết định xây dựng cuộc sống mà không cần có Thiên Chúa. Kết quả là sự hài hòa giữa con người và Thiên Chúa, giữa con người với nhau và với vũ trụ đã bị phá hủy. Trái đất cũng bị nguyền rủa vì hành động bất tuân của con người, cho nên giờ đây chỉ sản xuất toàn gai nhọn và cỏ dại. Toàn thể vũ trụ như nổi loạn vì chính cuộc nổi loạn của con người. Trên đây là chân lý nền tảng nhất về con người và về mối tương quan giữa con người và vũ trụ. Con người có thể nghiên cứu, tìm hiểu và làm chủ vũ trụ, nhưng đồng thời lại nhận ra rằng vũ trụ vẫn mãi mãi là một bí ẩn mà trí khôn con người không bao giờ có thể múc cạn. Sống hài hòa với vũ trụ là lẽ khôn ngoan mà con người phải đeo đuổi. Đó là một trong những chân lý khác mà Kinh Thánh muốn bày tỏ cho con người. Theo Kinh Thánh, yếu tố cơ bản và đầu tiên của mọi khôn ngoan chính là mối quan hệ đúng đắn của con người với đấng tạo hóa. Kinh Thánh không ngừng lặp lại rằng, kính sợ Chúa là khởi đầu của khôn ngoan. Hành động đầu tiên của người khôn ngoan là tùng phục đấng tạo hóa, lắng nghe theo lẽ khôn ngoan và đường lối của Ngài. Tuy nhiên, vì trật tự và lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã đặt để trong chính bản chất của vũ trụ, cho nên sự hiểu biết về vũ trụ cũng có thể có được bằng sự quan sát và học hỏi. Kho tàng khôn ngoan được tích lũy trong Kinh Thánh mang lại cho chúng ta một bức tranh rất tích cực về sự hiểu biết trong vũ trụ này. Con người có thể có được khôn ngoan và sự sống bởi vì cả hai đều là quà tặng của Thiên Chúa. Nhưng dĩ nhiên, để có được sự hiểu biết và khôn ngoan, con người cần phải học hỏi và khép mình vào kỷ luật. Chúng ta đang sống trong một vũ trụ sa đọa. Sự điên cuồng và độc ác đầy dẫy xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, bất cứ ai miệt mài tìm kiếm sự khôn ngoan sẽ tìm được nó. Cho dẫu vũ trụ này có là một vũ trụ sa đọa, chúng ta vẫn còn có thể thấy được trật tự của nó, và từ đó có thể sống hài hòa với nó. Tự trung, theo Kinh Thánh, sự khôn ngoan hay hiểu biết của con người đang sống trong một vũ trụ sa đọa vì sự sa ngã của nguyên tổ loài người luôn có giới hạn và phải được giới hạn. Chẳng hạn, chúng ta biết rằng giết người chỉ để mổ xẻ và học hỏi về nó là một hành động xấu và ngu xuẩn. Chúng ta cũng biết rằng phạm tội ngoại tình để nghiên cứu về các mối quan hệ giữa người với người là một hành động xấu và ngu xuẩn. Tuân phục trật tự luân lý mà Thiên Chúa đã quy định là điều không thể tách rời khỏi sự khôn ngoan. Người khôn ngoan đích thực là người biết rằng sống theo những đòi hỏi luân lý là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Đây là điều mà Môi-se đã truyền cho dân chúng khi họ chuẩn bị đi vào đất hứa. Ông nói với họ như sau: Tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và quyết định như Chúa là Thiên Chúa của tôi đã truyền dạy cho tôi, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm hữu. Anh em phải gìn giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó mà anh em sẽ được các dân khác coi là khôn ngoan và thông minh. Khôn ngoan và thông minh đích thực, như ông Môi-se giải thích, chính là biết sống theo luật luân lý mà Thiên Chúa đã quy định. Đi ngược lại luật luân lý, tức là bất trung với Thiên Chúa, thì cho dẫu có thông thái đến đâu, vẫn chưa phải là khôn ngoan. Vua Salomon là hiện thân của một thứ khôn ngoan như thế. Chúa đã ban cho ông được hiểu biết hơn người, nhưng ông đã quay lưng lại với Chúa và không còn biết kính sợ Ngài. Do đó, ông không còn được gọi là một con người khôn ngoan nữa. Do học hỏi và nghiên cứu, ông đã có được sự hiểu biết, nhưng vì bất tuân với Chúa, ông đã không sống hài hòa với vũ trụ này. Sự hiểu biết cũng trở thành sự hủy hoại của chính ông. Đây là hiện tượng mà chúng ta có thể chứng kiến được qua những ứng dụng vô đạo đức của khoa học ngày nay. Khoa học hay sự hiểu biết, thay vì phục vụ con người, đã trở thành sự hủy hoại của con người. Học giả Pháp vào thế kỷ thứ 16 là Kaple đã nói thật chí lý: khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự hủy hoại của tâm hồn. Với khẳng định trên đây của Kaple, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, căn bản của thánh lễ Misa là những cử chỉ, lời nói và lệnh truyền của Chúa Kitô trong bữa tiệc ly, như được trình bày trong sách Phúc âm do thánh Matthew, Marco, Luca và thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu thành Corinto. Qua các thời đại và theo các nền văn hóa, phong tục của từng nơi, nghi thức này được thích nghi và làm cho thêm phong phú. Nhưng đôi khi cũng có những nghi thức được thêm vào, làm cho lu mờ ý nghĩa chính yếu của thánh lễ và của mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Với Công đồng Vaticano thứ hai, nghi thức thánh lễ được cải tổ nhằm mục đích làm sáng tỏ mầu nhiệm Chúa Kitô, hy tế của Ngài. Với Công đồng Vaticano thứ hai, nghi thức thánh lễ được cải tổ nhằm mục đích làm sáng tỏ mầu nhiệm Chúa Kitô, hy tế của Ngài, và làm cho tín hữu có thể tham dự vào việc cử hành thánh lễ một cách tích cực hơn và lãnh nhận dồi dào ân phúc hơn. Trong những bài học hỏi sắp tới đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu giáo lý về bí tích thánh thể, gồm có giáo lý về thánh lễ Misa và việc tôn thờ thánh thể. Phải nói ngay là chúng ta học lại giáo lý căn bản này, vì ngay từ còn nhỏ chúng ta đã được dạy cho biết Chúa Thánh Thể là ai và Thánh lễ Misa là gì, và các tín điều khác liên hệ với Thánh Thể. Bây giờ khi học hỏi về giáo lý Thánh Thể, chúng tôi muốn nhờ đó mà đức tin của chúng ta được vững mạnh. Điều mà giác quan không cảm thấy được thì đức tin sẽ nhận ra. Việc học hỏi này cũng cho thấy những suy tư thần học qua các thời đại đã giúp cho giáo hội nhận ra điểm chính yếu của mặc khải về mầu nhiệm Thánh Thể. Việc học hỏi này cũng cho thấy giáo lý hiện tại của giáo hội về phép Thánh Thể từ sau Công đồng Vatican thứ II. Giáo lý này không thay đổi gì, nhưng có những điểm được làm cho sáng tỏ hơn hoặc được nhấn mạnh hơn nhờ những tiến triển của khoa Kinh Thánh, khoa giáo phụ, khoa phụng vụ và những suy tư của các nhà thần học hiện đại. Nhờ việc học hỏi này, đức tin của chúng ta được soi sáng và được hướng dẫn cách chắc chắn qua giáo huấn của giáo hội. Một điểm cuối cùng chúng tôi cần phải nói ngay nơi đây, đó là một khía cạnh quan trọng của việc học hỏi này. Dù nói là học hỏi, nhưng chúng ta luôn dựa trên đức tin để đến với Thánh Thể. Lý trí không thể hiểu nổi Thánh Thể vì là một mầu nhiệm của đức tin. Thánh Thể là nguồn an ủi cho chúng ta và là nguồn suối ơn lành ban xuống cho chúng ta. Ở đây chúng ta có ngôi lời nhập thể để ở cùng chúng ta. Ở đây chúng ta có lễ tế xứng đáng dâng lên Thiên Chúa. Ở đây chúng ta có của ăn để nuôi sống cuộc đời thiêng liêng của chúng ta, và để chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình về quê trời. Để bắt đầu, chúng ta thử đọc lại một vài đoạn văn của các văn kiện Công đồng Vaticano thứ II về phép Thánh Thể. Chúng tôi trích đọc ở đây một số đoạn văn có tính cách tiêu biểu hơn, để cho thấy Công đồng Vaticano thứ II đã nghĩ thế nào về phép Thánh Thể. Trước hết, hiến chế về phụng vụ đã nói rõ như sau. Phụng vụ là tột đỉnh mà mọi hoạt động giáo hội quy hướng về, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội. Thực vậy, các công lao khó nhọc trong việc tông đồ đều nhằm làm cho mọi người trở nên con cái Thiên Chúa nhờ đức tin và phép rửa tội, cùng nhau quy tụ ngợi khen Chúa giữa lòng giáo hội, thông phần hiến tế và ăn tiệc Chúa. Trích số 10 của hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ II. Tột đỉnh và trung tâm của phụng vụ là phụng vụ Thánh Thể. Sang đến hiến chế về giáo hội, Công đồng cũng tiếp tục nhấn mạnh như trên, khi tham dự thánh lễ, nguồn mạch và chốt đỉnh của tất cả đời sống Kitô giáo. Số 11 của hiến chế về giáo hội của Công đồng Vaticano thứ II. Trong sắc lệnh về chức vụ giám mục, khi khuyên bảo các linh mục chính xứ, Công đồng đã nói như sau về Thánh Thể. Trong khi hoàn thành công việc thánh hóa, các linh mục chính xứ hãy lo lắng để việc cử hành hy tế Thánh Thể phải là trọng tâm và tuyệt đỉnh của toàn thể đời sống cộng đoàn Kitô giáo. Số 5 của sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục còn nói rõ hơn như sau. Tuy nhiên, cả những bí tích khác cũng như các thừa tác vụ trong giáo hội và các hoạt động tông đồ đều gắn liền với bí tích Thánh Thể và quy hướng về đó. Thật vậy, Thánh Thể chí thánh chứa đựng tất cả những năng lực thiêng liêng của giáo hội, đó là chính Chúa Kitô, người là chiên vượt qua của chúng ta. Bởi vậy, Thánh Thể là nguồn mạch và tuyệt đỉnh của toàn thể công việc rao giảng phúc âm. Ngay trong sắc lệnh về truyền giáo, tư tưởng này cũng còn được nhắc lại như sau. Nhờ việc truyền giáo và cử hành các bí tích mà trung tâm và tuyệt đỉnh là phép Thánh Thể, hoạt động truyền giáo làm cho Chúa Kitô đứng tác thành công trình cứu rỗi được hiện diện. Trong sắc lệnh về hiệp nhất, khi nói về tín hữu Đông Phương, Công đồng đã ca tụng lòng sùng mộ Thánh Thể của họ, vì Thánh Thể là nguồn sống của giáo hội và bảo đảm vinh quang đời sau. Qua các đoạn văn trích trên đây, chúng ta đã thấy ý tưởng của Công đồng Vaticano thứ II về tầm mức và giá trị của phép Thánh Thể. Công đồng coi Thánh Thể như là cội rễ, là nguồn suối mọi ân thánh và mọi năng lực của giáo hội. đồng thời thánh thể cũng là tột đỉnh, là trung tâm của mọi sinh hoạt của giáo hội. Chúng ta thấy có hai chiều đi xuống và đi lên qua thánh thể. Mọi ân thánh đều từ thánh thể mà khơi nguồn ra cho tín hữu, để rồi các tín hữu và giáo hội lại quy hướng tất cả vào thánh thể, để được nên một với Chúa Kitô, nên một của lễ và một lời ca tụng dâng lên Thiên Chúa. Quả thật, công đồng đã đặt thánh thể ở chỗ cao nhất và đúng nhất trong sinh hoạt của giáo hội và trong đời sống của mỗi người. Ơn cứu rỗi đã được thực hiện do Chúa Kitô qua cuộc tử nạn của Ngài. Như thế, chúng ta hãy cùng công đồng ý thức lại tầm mức quan trọng của thánh thể như là nguồn mạch, cội rễ, trung tâm và tột đỉnh của mọi hoạt động của giáo hội và của chúng ta. Từ ý thức này, chúng ta sẽ có một thái độ khác khi đi tham dự thánh lễ và tham dự các giờ chầu thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau hai đề tài Đức Khôn Ngoan, Người Khôn Ngoan và Kẻ Khờ Dại, rất nhiều lần sách Châm Ngôn còn đề cập đến lời nói như cung cách con người biểu lộ sự khôn ngoan hay khờ dại của mình. Giáo huấn liên quan tới lời nói không chỉ giới hạn trong các nhận xét tổng quát chung quanh lý tưởng của người khôn ngoan. Nó còn đi sâu vào trong các khía cạnh của cuộc sống cá nhân con người và luôn chú ý tới kinh nghiệm và suy tư cũng như ánh sáng của tôn giáo nữa. Khía cạnh đầu tiên trong cuộc sống được mọi sưu tập sách Châm Ngôn chú ý, đó là việc sử dụng ngôn ngữ của con người, cung cách nói năng, tầm quan trọng và các hậu quả của nó. Nhận xét đầu tiên có tính cách tổng quát nhưng rất sâu sắc, đó là càng nói nhiều thì càng dễ phạm lỗi. Vì thế sự khôn ngoan đòi buộc con người phải luôn luôn biết kìm hãm miệng lưỡi. Người năng nói năng lỗi, ai dè giữ lời nói mới là người khôn. Kẻ giữ mồm giữ miệng thì giữ mình khỏi những hiểm nguy. Vì con người dễ bị lôi cuốn vào những thảo luận vô ích và vô bổ, nhất là tật nói hành nói tỏi, giảm pha dị nghị, phê bình chỉ trích, thường khi vì tính ghen tương tị hiểm hèn hạ của mình. Do đó, người khôn ngoan cũng là người biết tránh xa những kẻ mồm loa mép dài, lắm điều nhiều chuyện. Đứa ngồi lê đôi mách tiết lộ điều bí mật, vậy đừng giao du với kẻ lắm lời. Tuy nhiên các bậc thầy khôn ngoan lại còn triệt để hơn nữa, vì theo họ, từ miệng lưỡi con người có thể phát xuất ra mọi sự dữ cũng như mọi sự lành. Lời kẻ ác giương bẫy giết người, miệng chính nhân thì lo cứu sống. Vì tội lỗi của đôi môi mà ác nhân xa bẫy, còn người công chính được thoát cảnh khốn cùng. Lời nói bừa bãi khác nào lưỡi gươm đâm, miệng lưỡi khôn ngoan lại chữa trị cho lành. Miệng lưỡi con người có thể cho trái tốt, cũng như cho trái xấu. Người nói điều lành thì được hưởng điều lành, còn quân phản trắc chỉ thích gây bạo động. Giữ mồm giữ miệng là bảo toàn mạng sống, khua môi múa mép, ắt sẽ phải thiệt thân. Đối với từng cá nhân, miệng lưỡi có thể đem lại sự sống hay cái chết, hạnh phúc hay khổ đau bất hạnh. Khôn ngoan ở trên môi người sáng suốt, roi vọt đập xuống lưng kẻ ngu si. Người khôn giữ kỹ điều mình biết, kẻ ngu mở miệng là tai họa đến gần. Miệng người công chính nói điều khôn ngoan, lưỡi đứa gian tà sẽ bị xẻo đi mất. Môi người ngay làm kẻ nghe hả dạ, miệng đứa ác nói toàn chuyện dối gian. Lời tao nhã đâu có hợp với kẻ ngu dốt, lời dối gian càng không hợp với người thanh cao. Lời nói không chỉ làm nảy sinh ra các điều thiện ác, mà cả cuộc sống lâu và cái chết yểu nữa. Vì thế sách Châm Ngôn mời gọi con người thận trọng. Con người phải chịu hậu quả lời mình nói, và được hưởng những gì môi miệng họ thốt ra. Sống hay chết đều do cái lưỡi, ai yêu chuộng nó sẽ lãnh nhận hậu quả. Đối với các thầy dạy khôn ngoan, đề tài miệng lưỡi giúp định tính con người, đến độ chỉ cần quan sát lời ăn tiếng nói của một người là biết phân biệt người khôn ngoan với kẻ khờ dại. Lò thử vàng, nồi thử bạc, tiếng khen cho thấy giá trị con người. Thật thế, có hai loại ngôn ngữ của người khôn và ngôn ngữ của kẻ dại, ngôn ngữ của người ngay và ngôn ngữ của kẻ gian tà. Ai trình bày sự thật thì nói lên công lý, kẻ làm chứng gian toàn bịa chuyện lọc lừa. Lời nói bừa bãi, khác nào mũi gươm đâm, miệng lưỡi khôn ngoan lại chữa cho lành. Lời ngay thật, lưu tồn mãi mãi, lưỡi dối gian chỉ có một thời. Và đây là hậu quả lời nói của người ngu. Môi người ngu gây ra tranh cãi, miệng của nó khiến nó chịu đòn. Miệng kẻ ngu làm cho nó tàn tạ, môi của nó là cạm bẫy cho mình. Lời kẻ mách lẻo, như của ngon vật lạ, trôi xuống tận ruột gan. Người ngu dại cũng là người dối trá. Phường gian ác để tâm tới những lời bất chính, quân lừa đảo lắng tai nghe những chuyện hại người. Sự gian dối đó là hoa quả của một tâm hồn tồi bại. Tâm địa quanh co sao gặp được hạnh phúc, miệng lưỡi dối trá, ắt phải chịu tai ương. Từ tâm lòng ác độc đó, không phát xuất ra sự khôn ngoan nào cả. Đứa dốt mở miệng, nói khôn nói ngoan, thì cũng giống như anh què đi khập khiễng. Đứa dốt mở miệng, nói khôn nói ngoan, chẳng khác gì kẻ say vung cành gai mà múa. Các bậc thầy khôn ngoan cũng miêu tả chi tiết cung cách ăn nói của người khôn ngoan, cũng được coi là người công chính. Trước hết họ suy nghĩ chín chắn trước khi mở miệng, để lời nói được đúng đắn và đem lại hoa trái tốt lành cho người nghe. Người công chính nghĩ suy rồi mới đáp, miệng kẻ ác tuôn trào chuyện xấu xa. Lời nói của họ không chỉ đúng lúc mà còn kín đáo và khiêm tốn nữa. Lời nói ra đúng lúc đúng thời, khác chi táo vàng trên đĩa bạc chạm trổ. Miệng kẻ dại có mầm kiêu ngạo, môi người khôn bảo vệ người khôn. Có một đặc thái khác trong lời nói của người khôn ngoan, đó là sự dịu dàng có khả năng làm nguôi cơn giận. Câu đáp dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan, lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ. Lưỡi người khôn tiết ra tri thức, miệng kẻ dại tuôn chuyện ngu si. Còn hơn thế nữa, lời nói dịu dàng của người khôn ngoan còn là lương thực bổ dưỡng người nghe. Lời tử tế là tảng mật ong, làm cổ họng ngọt ngào, khiến xương cốt lành mạnh. Sự tử tế đó của người khôn ngoan còn khiến cho người khác phải khuất phục. Cứ kiên nhẫn, thủ lãnh sẽ siêu lòng, lời mềm mỏng làm nát tan xương cốt. Lời ăn tiếng nói dịu dàng và tốt lành, hữu hiệu, đến độ phục hồi tinh thần của con tim tan vỡ và trao ban hân hoan cho kẻ sầu đau. Mối lo lắng trong lòng khiến con người suy sụp, nhưng những lời tử tế làm cho họ hân hoan. Người xưa gửi gắm các sứ điệp trong lời nói, cũng như khi một người được sai đem sứ điệp viết tay đến cho ai đó. Sứ giả đem đến một sứ điệp vui mừng thì cũng giống như một người bạn. Tin vui từ phương xa đến, tựa nước mát khi cổ họng ráo khô. Một cách đặc biệt người ta ưa thích các diễn văn nói giữa nơi công cộng. Việc trao đổi tư tưởng, đóng góp ý kiến và lời khuyên, một lời nói tốt lành, chân chính, thật là quý báu và giúp được thành công. Thiếu bàn bạc, chương trình đổ vỡ, nhiều cố vấn, ắt sẽ thành công. Biết đối đáp, khiến con người vui thú, nói đúng lúc, thật tốt đẹp dường bao. Tất cả những gì trình bày trên đây giúp chúng ta nhận ra tầm quan trọng mà các bậc thầy khôn ngoan dành cho ngôn ngữ và lời ăn tiếng nói trong cuộc sống con người. Những lời nói ngu dại, phát xuất từ tâm lòng gian ác, dối trá, tà vậy, luôn luôn gây đổ vỡ khổ đau cho con người. Trái lại, những lời nói khôn ngoan sâu sắc dịu dàng và chân thật đem lại niềm vui, sự phấn chấn, hưng thịnh và hạnh phúc cho cuộc sống con người. Và sách Châm Ngôn đưa ra định nghĩa sâu sắc này. Lời miệng con người là nước sâu thăm thẳm, là dòng suối tràn trề, là nguồn mạch khôn ngoan. Trong Kinh Thánh Tân Ước có một văn bản rất sâu sắc, tóm gọn được sứ điệp của sách Châm Ngôn liên quan tới các hậu quả của miệng lưỡi và lời ăn tiếng nói trong cuộc sống con người. Đó là chương 3 thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Thánh nhân khuyên chúng ta kiềm chế miệng lưỡi. Ngài viết, ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Nếu ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh chị em cũng hãy nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh của Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Rồi Thánh Gia-cô-bê ghi nhận rằng, người khôn ngoan hiểu biết thì dùng chính lối sống tốt đẹp để chứng tỏ rằng những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền hậu và đức khôn ngoan. Nhưng nếu trong lòng tín hữu có sự ghen tương, chua chát và tranh chấp, thì đừng có tự cao tự đại mà nói dối trái với sự thật, vì sự khôn ngoan đó không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự khôn ngoan của thế gian, của con người tự nhiên, của ma quỷ. Thật vậy, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi, và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình. Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình là cuộc đời công chính.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Sự của một thiếu nữ dành cho mẹ của mình nhân dịp Giáng sinh về. Mẹ yêu dấu. Khi mùa đông về với những đợt gió se lạnh, đủ làm lắc lay những chiếc lá cuối cùng trên từng nhánh cây khô gầy, cũng là lúc phố xá được trang hoàng rực rỡ với những chùm đèn nhiều màu nhấp nháy, những đồ trang trí Giáng sinh đẹp lộng lẫy, những cánh thiệp chúc mừng xinh xắn. Và một biểu tượng không thể thiếu trong những gian hàng xinh đẹp đó là ông già Noel. Riêng con, mỗi khi nhìn thấy ông già Noel, là con lại nhớ đến mẹ, với một bài học về tâm tình yêu thương mà mẹ đã dạy cho con. Ngày ấy, cứ mỗi độ Giáng sinh về, mẹ lại bảo hai chị em con viết thư thăm ông già Noel, để thưa với ông những gì mình đã làm và chưa làm được trong năm qua, đồng thời cũng nói lên ước mơ về món quà của mình trong đêm Giáng sinh. Cho đến bây giờ, con vẫn chưa quên được cảm xúc ngạc nhiên và sung sướng mỗi khi đi lễ đêm về, con bất chợt nhận được quà của ông già Noel, khi thì để sẵn trong phòng ngủ, khi thì ở trên bàn học của con. Điều thú vị là, ông già Noel luôn tặng đúng những thứ mà con đã viết trong thư. Có Giáng sinh năm nào, một số nơi trên quê hương mình bị lũ lụt nặng nề. Mẹ bảo chúng con nên xin quà ít thôi, vì ông già Noel còn phải đi giúp các bạn nhỏ ở các miền lũ. Chúng con cũng vui vẻ với những món quà đơn sơ của năm ấy. Và rồi những mùa Giáng sinh của tuổi thơ qua đi, với những niềm tin hồn nhiên của chúng con về một nhân vật huyền thoại, đầy tình yêu thương và tốt lành đối với trẻ thơ. Thi thoảng, con cũng nghe vài người bảo rằng, ông già Noel là không có thật. Nhưng vì con tin mẹ, con tin vào những kịch bản khéo léo do mẹ dàn dựng, nên suốt thời thơ ấu, con luôn tin rằng ông già Noel mặc bộ đồ màu đỏ, có đầy phép thuật là có thật. Cho mãi đến năm con khoảng 12 tuổi, trong một lần tình cờ phụ mẹ sắp xếp lại tủ quần áo, con phát hiện những bức thư của con và em gái con gửi đến cho ông già Noel nằm tận trong góc tủ của mẹ. Con hụt hẫng. Hóa ra, ông già Noel là không có thật. Hóa ra, bấy lâu mẹ lừa con. Con cảm thấy niềm tin của mình bị xúc phạm. Nước mắt chảy quanh, con trao cho mẹ sắp thư ấy, giọng đầy dỗi hờn. Tại sao mẹ lừa con? Tại sao mẹ luôn nói với con rằng ông già Noel là có thật? Như đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình huống này xảy ra, mẹ vẫn bình tĩnh, dịu dàng ôm con vào lòng. Lắng nghe con khóc ấm ức và thì thầm bảo, mẹ làm như thế vì mẹ muốn con tin rằng trong cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu, và chính tình yêu đã làm nên những điều kỳ diệu đó. Mẹ sẽ kể cho con nghe sự tích ông già Noel, và con sẽ hiểu những điều mẹ nói. Ngày xưa, có một ông già tài phép sống với đàn tùng lộc và những chú lùng giúp việc trong một xưởng sản xuất đồ chơi ở tận Bắc Cực. Ông là người rất vui tính và tốt bụng, chuyên đi khắp nơi để phát quà cho những đứa trẻ ngoan vào đúng ngày lễ Giáng sinh hàng năm. Mọi người trên thế giới biết đến ông qua nhiều tên gọi khác nhau, nhưng tình cảm của họ đối với ông chứa đựng trong tim là duy nhất. Ông già Noel chính là hiện thân của một tình yêu vô điều kiện và niềm khao khát sẻ chia tình yêu bằng cách ban tặng những món quà xuất phát từ tấm lòng. Khi con lớn lên, đến một lúc nào đó, con sẽ nhận ra rằng ông già Noel thực sự không phải là người có hai má đỏ hồng, mặc bộ đồ đỏ rực rỡ và đáp chiếc xe tuần lọc kéo trên mái nhà để chui qua ống khói xuống phát quà cho trẻ em vào đêm trước Giáng sinh. Tinh thần của nhân vật huyền thoại này sẽ mãi mãi sống trong lòng của con, của em gái con, của mẹ, của bố và của tất cả mọi người. Có vô số người kế thừa tấm lòng yêu thương của ông trên thế gian. Những người này sẽ tiếp tục làm cho tinh thần của ông, của ngày Giáng sinh lan rộng ra và sống mãi. Con ạ, ý nghĩa thực sự của ông già Noel nằm ở chỗ, ông giúp cho con biết cho đi nhiều hơn là chỉ biết nhận từ người khác từ trong cuộc sống. Một khi con hiểu được và sống theo tinh thần này, thì Giáng sinh càng trở nên thú vị và màu nhiệm hơn. Ông già Noel là có thật, qua những người thân trong gia đình, qua con và những người biết chia sẻ khác. Con hãy chia sẻ niềm vui Giáng sinh từ bây giờ, trong mỗi ngày bình thường, chứ không cần phải đợi đến một ngày đặc biệt. Con nghĩ mình có làm được điều đó không? Con nhìn mẹ gật đầu, đôi mắt long lanh. Qua những lời nói thấm đậm tình người và ánh mắt trìu mến, con cảm nhận rằng hình như mẹ đã cầu nguyện thật nhiều cho việc giải thích này. Con hiểu mẹ mong con chấp nhận sự thật này, không phải để cảm thấy mất đi sự màu nhiệm thú vị, mà là để cảm nhận ý nghĩa màu nhiệm ấy một cách sâu sắc hơn. Lạy Chúa, chỉ còn vài ngày nữa là đến đại lễ Giáng sinh. Khắp nơi nơi đều rộn ràng chuẩn bị những hình thức thật tưng bừng, thật lộng lẫy, để chào mừng ngày sinh nhật trọng thể nhất địa cầu. Xin cho chúng con hiểu niềm vui thực sự chúng con nhận được trong việc Chúa xuống thế làm người, là Ngài đã dạy cho chúng con một gương mẫu sống động về một tình yêu chỉ biết cho đi. Và xin cho chúng con được biết chia sẻ tình yêu ấy đến với mọi người, để mỗi dịp Giáng sinh về, chúng con không chỉ có niềm vui mà còn cảm nhận ý nghĩa sâu sắc của đêm tình yêu.
Bóng tôi mênh mông, màn đêm sương tỏa, gió đưa lạnh lùng, ngủ cho ngoan, ngủ cho ngoan, hãy mơ ngọt ngào, hãy mơ ngọt ngào, trời buồn ra. Đời héo hắt trong mong, lời ru mẹ hiền, con ơi hãy ngủ yên. Ôi đêm đông tình mình dường bao, anh sao là chiều rồi trốn hàng lừa, đêm làm sao sáng đẹp làm sao? Đêm linh thiêng trời đất vui hoa sao, kia nhìn xem ba vua từ phương đông, muôn dòng xa xôi tâm lòng khát mong, theo ánh sao đưa con Chúa chiêu tòa, tìm đến Bethlehem dâng lễ vật yêu thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.